hai tâm sự do Bình Minh phụ trách. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày những thắc mắc của quý vị nữ cùng với nam, cùng với sự giải đáp và chứng kế của bà Bích Thuận.
Trước hết, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Minh Thu không rõ địa chỉ hỏi. Thưa cô, xin chuyển kế cô về chuyện chị của em. Chị ấy vừa bị người bạn trai phụ bạc. Sở dĩ em được biết vì chị ấy bình thường tính tình vui vẻ, hòa nhã, nói cười vui nhộn lắm. Ấy thế mà cả tuần nay chị ấy cứ âm thầm, hễ đi làm về là đóng cửa ở trong phòng riêng. Mẹ em có đập cửa gọi thì chị ấy nói mệt, xin nhà để cho yên. Mẹ em lo, em thương mẹ mới trộm vào phòng chị ấy dò xét lúc chị đi vắng, chị đi làm. Thì bắt được thư của người bạn trai nói là lỡ chị Việt Nam và nghe lời cha mẹ ở bên ấy mà lấy vợ để chiều lòng cha mẹ. Anh ta xin lỗi chị, lại còn chúc cho chị chóng quên nữa. Cô ơi, em thì chưa yêu ai bao giờ, mới có 19 tuổi nên chẳng biết thất tình nó ra làm sao, và làm sao để cho chị em thoát khỏi cái cảnh buồn khổ âm thầm ấy, cho mẹ em đỡ lo, hỡi cô. Xin cô, có kế gì không góp ý cho em nha. Kính chúc cô luôn an khang. Kính thư. Và sau đây là phần giải đáp. Cô rất dốt về cái chuyện thất tình thì làm sao mà mách kế cho ai khỏi thất tình được. Nhưng cô kiếm cho em một kế này. Em hãy lấy đoạn văn sau đây mà cô đọc được trong cuốn Tâm lý bạn gái của Hoàng Xuân Việt nói về thất tình. Em cắt đoạn này lén để vào nơi của chị của em. Cái chỗ nào mà chị ấy dễ thấy nhất? Chị ấy sẽ đọc, có thể là la em. Tuy hỏi trong nhà ai đã tò mò vào cuộc sống riêng tư của chị ấy, và sẽ đổ tội hết vào cho em đó. Hãy chịu đựng, đừng làm cho chị ấy sùng lên mà xé đi. Hãy nhẫn nhịn, thế nào chị ấy cũng đọc, ngẫm nghĩ và biết đâu sẽ tan được cơn buồn khổ. Hãy thử xem nha. Đọc tiểu thuyết và quan sát, bạn đã biết khi người đàn bà thất tình hay hành động thế nào. Họ ghen tuông, nghĩa là vừa yêu thấm thía, vừa ghét, giận, nồng nàn. Khi họ còn hy vọng chiếm lại trái tim của chồng hay của tình nhân phụ bạc. Nhưng sau thời gian đeo đẳng, luống công, họ sống trong hoàn cảnh thất tình. Họ không còn yêu mến người yêu của họ như trước, mà chỉ có ghét cay, ghét đắng. Tìm mọi mưu trước để trả thù, cho đã, cho hạ lòng thù hận. Sự bộc lộ nỗi uất ức oán hờn tùy tính khí của mỗi người. Có thứ đàn bà thích tình ngày tối nói xàm xàm, giờ tiếng xấu cho kẻ mình ghét, chiêu cáo nói hành, nói phần phải vì mình. Có kẻ bên ngoài điềm đạm ít than tiếc, nhưng cả hai đều có sự đau khổ ngấm ngầm trong tâm hồn. Khi đau khổ như vậy, có nhiều người đàn bà bi quan, khinh chê cuộc sống, quán trách lòng người. Có kẻ buồn giàu giàu như một chiều thu, âm thầm gieo ngấn lệ. Và cũng có nhiều đàn bà khác mơ ước một đời sống mới, trông đợi một trái tim khác, mà trong đó họ hy vọng nguồn yêu đậm đà, thành thật, lâu bền. Họ vừa mới bị lừa gạt, họ chạy đi kiếm một người yêu. Trong lúc người đàn bà thất tình thấy trong đời giả dối, cuộc sống vô ý nghĩa, là lúc mà tận thâm tâm họ khao khát một trái tim hiểu biết, biết yêu họ và trung tín với họ. Sự khao khát này có do bản năng, có thể họ bị lương tâm ngăn cản trước những hành động ô uế. Nhưng nếu họ gặp sự lôi cuốn của những ngọn lưỡi khéo dẫn dụ, nếu họ không theo tiếng lương tâm, có thể họ khung đầu dưới sức chi phối của bản năng tính dục. Họ tự nhiên thấy cần kẻ hiểu tâm sự mình, kẻ lau nước mắt cho mình, kẻ đồng hành với mình trên bến cô độc. Có khi họ yêu kẻ khác như vậy để phục thù kẻ phù bạc họ. Họ yêu cho bỏ ghét, họ phù bạc để làm khổ kẻ thất tính với mình. Em biết không, trên đường tình, thưa bạn, nếu từ đây bạn có lần bị phù bạc bằng thất tình, tình cảm nỗi cô đơn sầu chán, thì chúng tôi xin bạn đề phòng sự quyến rũ của kẻ bất lương, của kẻ tìm nước đục thả câu. Không phải trong lúc bạn thất tình là bạn không thể gặp được một bạn trăm năm xứng đáng. Chí bến yêu đương có biết bao nhiêu thuyền lòng. Nếu không phải ở điệp gì một người vợ, mà chỉ một ý trung nhân thôi, và bị phụ bạc thì bạn tự nhiên có quyền thả neo ân ái ở một bến yêu đương khác. Nhưng điều chúng tôi muốn nhắn bạn là xin bạn coi chừng chạy ô mồ mắc âu mã. Bạn coi chừng vừa bị phụ bạc lại đi mưu cầu sự phụ bạc tiếp theo. Trong khi tâm hồn bị khủng hoảng nặng, lý trí của bạn ít sáng suốt, bản năng tính dục và não tưởng tượng có suy nhận cái lý của nó, nên thúc đẩy bạn tìm nguồn an ủi, tìm quả tim êm ái để gợi hồn đau. Có thể bạn bị những con người bất lương lạm dụng lòng thành thật của bạn, tìm hạnh phúc ích kỷ trong chốc lát như uống một ly nước, ăn một khúc mía rồi quăng ly, liền bả. Thân qua của bạn ngàn vàng dễ gì sánh, lẽ đâu bạn để cho ông bướm khả ố xì dò. Nhất là lương tâm khiết bạch của bạn, bạn ham vui chi chốc lát mà để nó ố rị bởi những chết ô uế. Bạn hãy tự chủ đặt cho bản năng và óc tưởng tượng sợi dây cương, âm thầm chịu đau khổ. Đau khổ là trường dạy sự khôn ngoan, dè dặt, anh dũng. Bởi đã khờ khạo, tưởng trần gian ai cũng tốt, đem đàn lòng gửi cùng tay gian dối, nếm phải bội bạc và thất tình, thì từ đây nhất định không liều lĩnh nữa. Nêu lòng cương quyết, không phải gặp bến nào lòng cũng đeo. Bạn hãy điềm đạm âm thầm chờ đợi. Nếu không nối lại dây tình ái cùng trái tim cũ, thì sợ đây không thiếu gì. Chúng tôi nhấn mạnh, không thiếu gì lòng trai, nhiều như cháu để bạn lựa chọn kẻ xứng đáng làm người trăm năm của mình. Cương quyết chết còn hơn là vì thất tình mà làm đồ chơi cho kẻ bất lương khốn nạn. Là vậy đó em, thân ái. Và sau đây, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Ái Chi ở Buildian hỏi. Thưa cô, em có một người bạn rất thân, chẳng thường đến nhà em để học bài chung hay đi chơi chung cùng một nhóm với nhau. Em chỉ coi bạn ấy như những bạn trai khác, mặc dù bạn ấy rất đẹp trai và tánh tình rất dễ thương. Mới đây tự nhiên bạn ấy mời em đi xem hát ăn kem, rồi bảo rằng bạn ấy yêu em từ lâu và muốn em sẽ là người yêu, tức girlfriend của bạn ấy. Cô ơi, em không biết phải trả lời bạn ấy làm sao để bạn ấy không buồn. Chị em không hề yêu anh ta mà vẫn giữ được tình bạn rất thân và rất vui của chúng em từ trước đến nay, hả cô? Kính chúc cô luôn vui khỏe. Và sau đây là phần giải đáp. Thường thì một người con gái còn nhỏ tuổi thường phản ứng quyết liệt khi từ chối một tình yêu mà mình không mong đợi. Thật ra thái độ đúng đắn mà em nên có là nên từ chối tình yêu ấy một cách kín đáo và tế nhị. Không nên để cho ai biết, để người ta không bị tự ái tổn thương, chỉ yêu người mà người không yêu lại. Nhất là khi anh chàng lại thuộc vào tiếp người rất đẹp trai và dễ thương như em đã kể trong thư. Hay nhất thì em nên bảo với anh chàng là em chưa nghĩ gì về chuyện yêu đương hết. Và với em, anh chàng là mãi mãi là một người bạn tốt. Friendship last forever. Tình bạn luôn luôn là vĩnh cửu, còn tình yêu nhiều khi chỉ là gió thổi mây bay. Mất đi một người như anh ấy trong cuộc đời, em là một thiệt thòi rất lớn mà em hoàn toàn không bao giờ muốn chuyện ấy xảy ra. Chi bằng hãy cứ coi nhau là bạn, bạn rất thân. Dĩ nhiên là mọi từ chối đều chỉ là ngụy biện cho việc mình từ chối tình yêu của người ta. Nhưng khi mình đối xử tế nhị và không làm chạm tự ái của người ấy, tỏ cho họ biết mình vẫn tôn trọng và quý mến họ, thì sau đó em sẽ có một tình bạn trường cửu một đời đó em. Thân ái. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Hải Vân ở Clinton hỏi. Cô kính mến, em mới 17 tuổi, đang học lớp 11 thôi. Gia đình em mới dọn về đây, em là new kid in the block đó. Lúc mới vào trường này thì em được quen biết một số bạn Mỹ, chị có, trai có, gái có rất thân mật với em. Nhưng sau đó có vài bạn trai thường có những cử chỉ thân mật quá độ, nên em sợ và không muốn thân với họ như hồi đầu nữa. Cô à, nhưng em thấy một số bạn gái khác của em thì thật là tự nhiên với các bạn trai kia. Ví dụ như nắm tay, như kiss nhau trên má, như ôm chào nhau buổi sáng. Sau đó thì đi đâu em cũng nghe các bạn ấy bảo nhau em là con nhỏ kiêu kỳ, làm bộ thấy ghét. Nhưng thưa cô biết không, em thấy một cô bạn gái khác lúc nào cũng vui vẻ với mấy người bạn trai, đùa giỡn rất tự nhiên. Em thấy bạn ấy rất dễ thương, rất hồn nhiên. Thì một số bạn khác lại thì thầm với nhau là bạn ấy không đứng đắn. Cô nghĩ em phải làm sao đây? Và sau đây là phần trả lời. Em cứ sống thật hồn nhiên và cứ xử đúng theo điều em nghĩ. Em còn nhỏ đang đi học thì nên vui vẻ với các bạn. Gặp gỡ buổi sáng thì chào hỏi. Chứ những anh chàng nham nhở hay kiss ẩu hay ôm ẩu mà em không thích thì em nên nói thẳng là em không thích. Có thể em sẽ mất đi những người bạn không có cùng một quan niệm về cư xử như mình, nhưng như thế thì đã sao? Đã gọi là bạn thì phải có những điểm tương đồng, nếu không thì sao gọi là bạn được, phải không? Nói tóm lại, em là một người con gái dễ thương và hồn nhiên, em nên vui vẻ với mọi người bạn, nhưng cũng không phải chiều theo hay bắt chước theo những người bạn khác, những lối cư xử mà em thấy không đúng hay không thích. Nên thẳng thắn cho bạn biết ý của em, và nếu họ vẫn làm tiếp tục thì nghỉ chơi. Kiêu kỳ hay không đúng đắn chỉ là nhận xét của người bạn này dành cho người bạn kia, vì không thấy người khác hành động giống như mình, do đó em không cần quan tâm. Thân ái. Và sau đây Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của một em giấu tên hỏi. Cô kính mến, năm nay em 15 tuổi, gia đình em mới qua Mỹ được 8 tháng. Em thật là chán khi em đi học. Năm nay em học lớp 10, đi học quá em cảm thấy bị lạc lõng siêu cùng. Học mà em không hiểu gì hết trong lớp, không một ai nói chuyện với em và không có người Việt Nam. Em như bị lạc lõng và hắt hủi. Học quá em cảm thấy như là một cái địa ngục vậy. Môn nào em cũng rớt hết. Ở Việt Nam em học cũng đâu có tệ. Em không biết ai để mà tâm sự, chỉ mong cô trả lời và an ủi em. Chị em nói học riết rồi nói tiếng Anh hồi nào không hay. Nhưng em không thể nào chị đựng nổi. Em đi học mà theo lớp chỉ ngồi như đóng bù nhìn. Em làm thét, Là em biết em sốt rồi. Cô à, em có học anh chăng, nhưng em muốn bỏ học bây giờ quá. Em nghĩ đi học á chắc em bị điên. Em chỉ biết khóc thôi, không biết chừng nào mới nói tiếng Anh được đây. Em có coi tivi thêm và học tiếng Anh, nhưng trong trường học chương trình khó quá, không có học ESL. Em rất buồn. Cô à, có cách nào giúp em đỡ buồn không? Em buồn vô cùng, em chỉ muốn bỏ học. Thư em quá dài, em dừng nha. Chúc cô luôn an khang. Và sau đây là phần giải đáp. Ở những vùng có đông người Việt tị nạn, trường học thường có những ông hay cô trợ giáo dạy thêm Anh văn cho học sinh mà ngôn ngữ chính không phải là Anh văn. Rất tiếc là nơi em ở không có những chương trình này, nên em mới gặp nhiều trở ngại như vậy. Nhưng được cái này thì mất cái kia. Thực tế cho thấy những học sinh tị nạn tại những vùng ít người Việt, học sinh Việt thường hội nhập và nói hay tiếng Anh, viết tiếng Anh sành sỏi và nhanh chóng hơn những vùng có đông người Việt hay trường có quá nhiều học sinh Việt. Vì các em học sinh Việt Nam thường tụ tập chơi với nhau, nên không có nhiều cơ hội nói và học tiếng Anh. Sự khó khăn mà em đang gặp phải chỉ là giai đoạn. Cô đoán chắc với em rằng nếu em kiên nhẫn, để hết tâm cho việc học, thì chỉ trong một thời gian ngắn, khả năng Anh văn của em sẽ tiến triển ngay. Ví dụ như hiện nay em không nghe, không hiểu gì khi người Mỹ họ nói. Nhưng nếu em kiên tâm học thuộc mặt chữ, thì lần sau khi nghe người Mỹ phát âm một chữ mà em đã biết viết thì chính thính giác em sẽ thu nhận dễ dàng hơn. Dạng sự khởi đầu nan, đây là giai đoạn khó khăn nhất mà em nên cố gắng để vượt qua. Sau đó em sẽ thấy mọi chuyện không có gì là ghê gớm như em tưởng tượng cả đâu. Bằng chứng là em hãy nhìn chung quanh, không thiếu gì các bạn trẻ như em qua đây chỉ vài ba năm. Khả năng sinh ngữ còn vượt xa người bản xứ. Dĩ nhiên là mỗi người có một tư chất khác nhau, khả năng hội nhập về sinh ngữ của em không được nhanh, thì ngược lại, em lại có thể hơn các bạn đó về toán chẳng hạn. Mỗi ngày em tự kỷ luật mình bằng cách học thuộc ít nhất là 10 danh từ Anh văn chẳng hạn. Như thế thì một tuần em sẽ học được khoảng 70 chữ, mỗi tháng sẽ là 280 chữ. Nếu em làm được như thế thì chỉ trong vòng 3 tháng, số vốn ngoại ngữ của em sẽ gần 1.000 chữ, đủ để hiểu bất cứ một bài văn giản dị bằng Anh ngữ rồi. Cô sang Mỹ đã lâu, mà học hoài vẫn thấy mình còn dốt Anh văn. Do đó, chuyện em mới sang đây có vài tháng, có gì mà em phải buồn và chán khi chưa thể nghe và hiểu tiếng xứ người cơ chứ? Đừng buồn nữa nha em. Thân ái. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Phi Yến ở Bellevue hỏi. Thưa cô, hôm nay em có tâm sự, em muốn nhờ cô cho em một vài ý kiến. Em và C quen nhau đã 6-7 tháng. Tuy C rất yêu thương em và tử tế với em, nhưng vì gia đình em rất khó, không muốn em có bạn trai sớm. Trả lại, em cũng thật sự không yêu C, chỉ vì em cảm thấy C tốt với em và thương em. Em biết tội nghiệp trong tình yêu là không đúng. Có nhiều lúc em muốn chia tay với C, nhưng khi em thấy C buồn chán thì em lại thương hại và trở lại. Và cứ kéo dài mấy tháng trời, trong thâm tâm em cảm thấy rất có lỗi với C. Em có hỏi ý kiến nhiều người thì họ khuyên em nên broken. Và em đã broken. Sau khi C và em chia tay thì ảnh tỏ ra chán nản và rụt rè. Ảnh nói với em là ảnh sẽ yêu em mãi mãi cho dù em có bỏ ảnh chăng nữa. Em có khuyên nhưng C không quên em và nói là không thể có new girlfriend. Nhưng ảnh luôn luôn không nghe lời em. Ảnh vẫn buồn, còn về em thì em cũng buồn theo, cho em cảm thấy rất có lỗi với ảnh. Gia đình em thì ai cũng bảo em nhẹ dạ hay tin lời con trai. Một số người khuyên em nên cứng rắn mà chấm dứt hẳn, đừng nên thương hại mà dây dưa, vân vân. Và cả hai tháng nay em đã chấm dứt mọi liên lạc. Nhưng trong lòng em vẫn không sao quên được tội lỗi của em. Thật sự không bao giờ muốn mang đến sự buồn phiền cho người khác. Nhưng nếu em trở lại thì lại là việc rất sai trái. Hiện tại thì em không còn liên hệ gì với xe cả. Nhưng theo cô thì em có thể phone hay tặng card vào những ngày lễ lớn hay không? Hay là biệt tâm, biệt tích luôn? Cô ơi, cô có biết lỗi tại sao em lại hỏi như vậy không? Chị em không muốn mất một người bạn tốt như C, và em cũng không muốn đem hận thù cho cả hai bên. Vậy theo cô thì em phải làm sao đây? Đây là lần đầu em viết thư tâm sự với cô, nên nếu em có sơ suất gì xin cô thứ lỗi cho. Năm nay em 19, còn C thì 26. Xin cô trả lời cho em sớm để tâm hồn được phần nào thoải mái. Giang hơi lũng củng, mong cô sử dụng em nha. Cảm ơn. Kính thư. Và sau đây là phần giải đáp. Không ai có thể chỉ thương hại mà tìm thấy hạnh phúc trong một mối liên hệ tình cảm cả. Ngoài ra, em nên nhìn thấy nếu một người đàn ông không tự chủ được tình cảm của mình khi muốn người ta mà người ta không muốn, thì có cách gì anh ta sẽ là một cái bóng mát cho cuộc đời của em được chứ? Mỗi khi thấy phân vân hay cảm giác tội lỗi vì đã quyết định rất sáng suốt là chấm dứt với một người mà mình không yêu, thì em nên nghĩ rằng nếu cuộc tình này tiếp tục thì ai sẽ là phái mạnh đây? Thượng đế sinh ra người đàn bà để nương tựa vào người đàn ông hơn là để người đàn ông nương tựa vào tình yêu của mình. Hay hãy nhớ lời một thi hào đã nói, người bạn nên thương yêu nhất trong cuộc đời này chính là mình, vì khi không yêu mình được thì chắc là mình khó yêu ai được. Thực tế cho thấy chưa có một người con trai nào bị từ chối tình yêu mà chết cả, nhưng lại có không biết bao nhiêu người con gái đã đau đớn cả một đời vì những tình cảm thương hại không đúng chỗ như trường hợp của em. Em đã cắt đứt với C được 2 tháng thì nên im lặng để anh ấy có dịp lãng quên và xây dựng đời của anh ấy. Nhiều khi sự thương hại hay im lặng của người con gái lại được người con trai nghĩ rằng người con gái yêu họ nhưng vì ngại ngùng nên chống đối sơ sơ, nguy hiểm lắm. Nếu một anh chàng thất tình mà sau đó học giỏi hơn, sống đàng hoàng hơn để hy vọng có ngày cảm hóa trái tim người mình yêu, thì cô khuyên em nên nghĩ lại. Nhưng một anh chàng khi thất tình thì rượu chè be bét, thì eo ôi, khi được hạnh phúc rồi, anh ta sẽ ra sao? Nhậu tiếp để mừng chiến thắng hay ngủ yên trong tình yêu? Em mới xa xê 2 tháng, nên khi anh chàng tuyên bố là sẽ yêu em mãi mãi và sẽ không có người yêu mới cho dù em có bỏ anh ta, em thử kéo dài thời gian xa cách khoảng 2 năm xem anh ấy ra sao. Ngoài ra, tình yêu là một thứ gì mà theo ý cô thì hoặc có hoặc không, dù đôi khi hơi phiêu lý khi con tim có những lý lẽ riêng của nó. Nhưng giang sinh hay dùng khổ nhục kế sự trẻ thì hơi ẻ. Chỉ có thể qua mắt những người con gái ngây thơ và dễ thương như em mà thôi. Em không nên liên lạc dù là điện thoại hay gửi thiệp, dù là ngày thường hay lễ lớn. Khi người ta bận nhậu cho quên đời thì ai tỉnh để mà hận em mà em lo. Nói tóm lại, không nên nhẹ dạ tin lời con trai. Khi em không yêu anh chàng và không hạnh phúc, chỉ như thế là ngu xuẩn. Còn nếu em yêu anh chàng rượu chè này, chứ không phải chỉ thương hại anh chàng, thì lại là một chuyện khác. Vì con tim có những lý lẽ của nó, dù dạ nặng hay nhẹ, không ăn thua gì. Em hiểu chưa? Thân ái. Để kết thúc tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý khán giả nghe thư của em Phương Lan ở White Center. Hỏi: thưa cô, chồng em không phải là người xấu, nhưng anh ấy có một tính xấu. Ở chỗ đám đông, lúc nào anh ấy cũng lây quay theo hầu hạ các người đẹp, cử chỉ điệu bộ của anh ấy đều như vậy, không bao giờ thay đổi, làm em khổ tâm quá. Trước khi lấy nhau, một vài khi em cũng nhận thấy anh ấy như thế, xong em cứ tưởng có vợ rồi anh ấy sẽ thôi. Em rất bực, cô nghĩ em phải làm sao để thay đổi anh ấy. Kính thư. Và sau đây là phần trả lời. Cô có vài điều để nói với em. Thứ nhất, trên cõi đời này nhân chưa thập toàn, chồng em chỉ có một nét xấu là khá rồi. Thứ hai, và một lúc nào đó trước khi lấy nhau, đáng lẽ em cần sửa và có thể sửa lưng chàng thì em lại không làm. Em chấp nhận, bỏ qua và cứ tưởng vậy bây giờ con đã mọc răng, còn nói năng gì nữa. Thứ ba, bao lâu nét xấu của chàng còn giới hạn ở đôi mắt chàng? Cô nghĩ chưa nguy hiểm. Chừng nào chàng vượt qua giới hạn ấy, theo cô, chàng sẽ có cơ hội để cải thiện. Chỉ nếu một chàng độc thân, ga lăng, thường dễ nhìn và dễ chấp nhận, như chính em đã có kinh nghiệm bản thân, thì trái lại, một chàng có vợ mà ga lăng, thường không được phụ nữ tin cậy và có mỹ cảm, chàng sẽ có bài học từ khước một cách sống sủa. Kể từ ngày chàng dại dột đánh mất cái nhãn hiệu single vào tay em, kể như sự nghiệp o bế người đẹp của chàng hết tác dụng dở rồi. Em chịu khó một lúc, mọi chuyện rồi sẽ qua.
Bình minh xin thân ái, kính chào quý khán giả.